những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Có Những Niềm Riêng là nơi quý thính giả lắng nghe và chia sẻ tâm sự chưa có hướng giải quyết về những khúc mắc trong cuộc sống, công việc, gia đình, hôn nhân và tình yêu. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên gửi lời chào đến chị Nhã Quyên và cô Bích Ti.
Dạ, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Chào Bảo Quyên và kính chào cô Bích Ti.
À, vâng, cô Bích Ti mến chào hai em Bảo Quyên và Nhã Quyên. À, hôm nay chúng ta có xong Quyên, vậy chắc chương trình chắc cũng sẽ rất là hay lắm.
Dạ.
Nhất là mấy cô cho ý kiến và của giới trẻ cho ý kiến thì hết sảy đó nha. Ngoài cái vâng, là Bích Ti cũng xin thân kính chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó cho Bích Ti hỏi thăm thời tiết bên đó trước đã này. Như
dạ.
Thế nào?
Hôm nay thời tiết cũng hơi âm u của Bích Ti ơi, hôm qua trời nắng đẹp lắm nhưng mà hôm nay thì không có một tia nắng mặt trời nào hết, buồn dễ sợ. Cuối tuần này rằm tháng giêng, cô Bích Ti có đi chùa không?
Rằm tháng giêng hình như 2 ngày trước rồi.
Dạ.
Weekend này thì chắc sau chương trình thì Bích Ti mới đi được, bởi vì 2 ngày nữa Bích Ti phải đi làm, thứ bảy và chủ nhật Bích Ti phải đi làm, thành ra là Bích Ti cũng chưa có dịp đến ban ngày được. Nhưng mà chắc chiều nay sau chương trình của Bích Ti rồi, Bích Ti sẽ ghé đến chùa để lạy Phật.
Dạ.
Để cầu xin. Chúng ta thường thường, tôi buồn cười lắm, chúng ta đi lạy Phật thì thường thường là chúng ta cầu xin đủ thứ hết. Mà phải nói là chính Bích Ti cũng vậy đó, cũng đi xin khi mà mình đến chùa, mình đang có lòng thành, mình đến chùa, thật sự là mình theo đạo Phật thì mình rằm tháng giêng rồi những ngày lễ ngày lại thì mình cố gắng mình đến chùa. Nhưng mà không có ít người nào mà đến chùa mà không có cầu xin. Đó, thì chắc quý vị cũng nghĩ là như vậy phải không ạ? Bích Ti thì lúc nào cũng phải đến chùa cũng cầu xin, mà cầu xin là sức khỏe là trên hết. Dạ, bây giờ không mong gì hết, chỉ có mong được sức khỏe thôi. Tại vì mình càng về già thì sức khỏe mình cảm thấy là cái sức khỏe đó nó cần thiết lắm. Bởi vì mình không đau, không là không đau này thì mình phải đau cái khác. Thì ra là mình cầu xin, mà không biết là Đức Phật không biết có cho mình sức khỏe hay là có chứng minh cái lòng của mình không, mà mình cũng chưa không biết được. Nhưng mà vẫn cầu xin là cầu xin thôi. Rồi Bảo Quyên và Nhã Quyên không biết là cái đạo của hai em là Phật hay là theo đạo Chúa thì cô không biết, nhưng mà khi các em đi đến nhà thờ hay là đi đến chùa, các em có hay cầu xin không?
À, dạ có cô Bích Ti. Thì Bảo Quyên tin Phật lắm, người ta nói là đi chùa cả năm không bằng đi rằm tháng giêng, nhưng mà bên Mỹ này thì gì cũng phải đợi tới cuối tuần, nên Bảo Quyên biết là cũng rằm tháng giêng cũng 2 ngày rồi, cho nên nhưng mà Bảo Quyên hôm nay mới được đi chùa. Thì Bảo Quyên đi chùa cũng cầu xin thứ nhất là sức khỏe rồi bình an cho gia đình, cho bạn bè, cho bản thân. Chứ giống như cô Bích Ti nói, bây giờ mà không có sức khỏe thì có tiền bạc chất cả đống hay là có nhà to cửa rộng thì cũng chẳng để làm gì. Mà cô Bích Ti nói đúng, thì có thờ có thiên thì có kiên có lành, mình tin thì sẽ được bảo được đáp ứng, đúng không cô Bích Ti?
Thì cái đó là cái phần tâm linh của mình, thành ra là mình cứ tin và mình theo đạo nào thì mình tin đạo đó, và mình cầu xin cái đấng tối cao của cái đạo giáo của chúng ta. Và mình cũng bởi vì khi chúng ta có một cái niềm tin như vậy rồi, nhất là về vấn đề tinh thần đó, nó quan trọng lắm, nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta sẽ vượt qua, nhờ cái lòng tin đó chúng ta sẽ vượt qua nhiều cái vấn đề nan giải, là trong cái vấn đề mà sức khỏe của chúng ta nhiều lắm. biết đi thấy nhiều người họ qua được những cái bệnh ung thư hoặc là qua những sự đau đớn của những bệnh ung thư đó là cũng nhờ cái đức tin của họ nhiều lắm đó. Và cũng có nhiều người họ cũng thắng được nhiều nhiều cơn bệnh hiểm nghèo lắm. Thành ra khi mà mỗi người mà biết đi hiện giờ đang có mấy người quen mà lớn tuổi rồi đó, 80, 81, 82 cũng đang sức khỏe cũng đang yếu. Thì các vị đó cũng rất là buồn, mà Bitty khi mà gặp Bitty thì Bitty cũng khuyến khích tinh thần, nói lúc nào mình cũng phải cố gắng, mình positive, khi mình còn sống thì mình phải cố gắng để mình tin tưởng và mình dù mình đau chăng nữa mình vẫn tin vào một cái gì đó sẽ có thể cứu sống mình, thì đừng để cho cái tinh thần mà chúng ta nó bị sụp đổ xuống. Mà khi mà nhất là những người lớn tuổi đó, khi mà chúng ta bị một cái chuyện gì đó nó bị một cái cú sốc, gọi là cú sốc đó, là nó vào trong đầu chúng ta rồi đó, thì tự nhiên chúng ta nó sụp, cái tinh thần chúng ta nó sụp đổ hoàn toàn đó. Mà khi đã tinh thần sụp đổ rồi thì coi như sức khỏe cũng sụp đổ luôn theo. Dạ, đó là làm mình nhìn thấy chung quanh những cái người mà quen, thân quen là mình đã bị những hoàn cảnh như vậy rồi. Thành ra khi mà lúc nào mà chúng ta thấy bắt đầu chúng ta mà hơi bị yếu hoặc là bị đau cái gì đó thì chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta nghĩa là hoàn toàn mà không cứu nổi chúng ta, hoặc là sức khỏe chúng ta sẽ không hoàn toàn hồi phục được. Nhưng mà chúng ta phải tin tưởng vào một cái đấng thượng đế, hoặc là bất cứ cái gì mà chúng ta có nghĩ rằng là làm cho chúng ta vui vẻ thì chúng ta nên tin vào đó để mà chúng ta hồi phục cái sức khỏe lại của chúng ta. Và mong rằng là các quý vị cao niên đó thì khi có một cái chuyện gì buồn trong người đó thì quý vị phải nói ra cho con cháu hoặc cho người thân, chứ đừng có ấm a bức mà để trong người rồi nó sinh bệnh ra. Cái đó là mình cũng nên tránh đi. Và nhất là các con cháu nữa, khi mà thấy bố mẹ ông bà mình mà bị cái gì đó thì buồn ưu tư trong người thì các quý vị nên cố gắng tìm hiểu để mà giúp đỡ cho các người lớn tuổi, ông bà cha mẹ của chúng ta vượt qua khỏi những cái nỗi khó khăn như vậy, để mà sống thêm cái tuổi thọ cho, nghĩa là cùng với con cháu trong gia đình cho nó vui vẻ. Dạ vâng, thì đầu năm thì Bitty chỉ có một vài lời như vậy để chúng ta kính lão đắc thọ, để chúng ta cố gắng mà làm sao trong gia đình chúng ta có một cái đời sống từ ông bà cha mẹ, có một cái đời sống nó an vui hơn và nó hạnh phúc hơn, thì các hàng con cháu sẽ nhìn vào đó mà sẽ theo gót của chúng ta mà làm cho gia đình vừa vui vẻ hạnh phúc hơn lên. Vâng, đó là điều Bitty rất là mong mỏi cho những lời mà trong cái dịp mà rằm tháng riêng như thế này, và mong tất cả mọi người đều có một cái đời sống an vui, an lạc và hạnh phúc trong gia đình. Là đó là cái điều mà Bitty và trong cái chương trình của Bitty rất là mong mỏi như vậy. Và vâng, và thời tiết bên Cali này thì là rất là tốt, ban ngày thì có nắng ấm nhưng mà buổi tối thì rất là lạnh. Thành ra quý vị nào mặc về bên Cali ấy, thì nên mặc theo cái áo ấm, áo cốt. Kỳ mùa này thì nên mang theo áo cốt. Vậy mùa này là cái tháng này là cái tháng mà lạnh nhất ở trong cái năm này, thưa quý vị. Vâng, và Bitty có một cái lá thư ngày hôm nay. Và cô trở lại cùng với các em trước khi cô Bitty đọc cái lá thư này.
Cảm ơn cô Bitty. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Mỗi tuần là một lá thư, một chia sẻ của một vị thính giả không tên, hoặc là có tên nhưng mà được giữ bí mật. Mong quý vị cùng gọi vào số phone quen thuộc của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bitty và lá thư của tuần này.
Dạ đúng, là giống như Bảo Quyên nói là đây là một cái lá thư không tên. Hôm nay đúng là một cái lá thư không tên của một người rất là mong được giấu tên, bởi vì cái lá thư này theo cô nói là nếu mà giờ đưa tên ra thì cũng không có tốt gì cho cô lắm. Thành ra là Bitty cũng thấy cái chuyện giấu tên cũng rất là hay. Vâng, và xin kính mời quý vị lắng nghe sau đây, và xin kính mời quý vị nhí chút thì dầu quý báu ngày hôm nay để mà góp ý cùng với cái lá thư của một cô ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các quý thính giả rất là nhiều. Kính thưa chị Bitty, đã từ lâu em vẫn thường xuyên theo dõi chương trình Những Nỗi Niềm Riêng của chị, là một trong những chương trình hấp dẫn và bổ ích nhất cho nhiều người để giải đáp những vấn đề tâm tình khó xử. Viết thư này đến chị cho vấn đề tâm tình của mình, em đã rất e ngại vì đây là một chuyện thầm kín nhất của mình mà đáng lẽ em không nên tiết lộ cho bất cứ ai. em cũng xin phép được giấu tên, vì sự tiết lộ này cũng sẽ rất là không hay gì cho em. Thưa chị, em năm nay đã 42 tuổi. Em năm nay đã 42 tuổi, hiện sống tại Cali, lấy chồng đầu tiên tại Việt Nam từ năm 25 tuổi và đã có hai đứa con với người chồng cũ, vẫn còn ở Việt Nam. Bố mẹ em cũng còn ở Việt Nam và cũng rất muốn qua Mỹ sống đoàn tụ với em. Ly dị với người chồng cũ ở Việt Nam vì lý do xích mích, em đã được người chồng mới hiện tại bảo lãnh qua Mỹ từ mấy năm nay theo diện hôn phu hôn thê. Anh này thua em 2 tuổi, là công dân Mỹ, đã gặp em trước đây khi em còn là một tour guide tại Việt Nam. Chúng em đã có một đời sống ổn định tại Mỹ vì cả hai đều có việc làm tương đối tốt. Các con em cũng được đi học đầy đủ. Mọi người quen biết tại Mỹ cũng như tại Việt Nam, kể cả bố mẹ em, đều nghĩ rằng em là người có đầy đủ hạnh phúc. Nhưng thực sự không phải vậy, chị ơi. Ngay từ những ngày đầu khi chung sống với nhau tại Mỹ, người chồng mới của em đã tỏ ra là một người rất bất thường. Bitty xin lặp lại câu này. Ngay từ những ngày đầu khi chung sống với nhau tại Mỹ, người chồng mới của em đã tỏ ra một người rất bất thường, nhất là trong vấn đề chăn gối. Anh luôn luôn đòi hỏi em trong những lúc thật bất thường, chẳng hạn như bất thường về thời gian cũng như về hoàn cảnh. Rất khuya về đêm là lúc em mới đi làm về mệt. Rất muộn về sáng là lúc em sửa soạn đi làm. Ban ngày ban mặt, trước mặt, con cái. Anh thường bắt em coi những phim ảnh khiêu dâm hoặc sử dụng những đồ chơi dâm dục giả tạo mà anh mua về đầy nhà. Nếu em không chịu thì anh dùng những lời lẽ rất thô tục và thô bạo. Có lần anh đã đánh em rất đau vì không chịu công khai với anh về những chuyện làm tình với người chồng cũ. Em còn nhớ nguyên văn lời anh nói: thằng T, ám chỉ người chồng cũ của em, đã già rồi đâu còn làm gì được, tao mới biết chơi cho mày sướng, vân vân và vân vân. Thực ra tới nay em không cảm giác gì nữa khi gần anh và có cảm tưởng như bị cưỡng hiếp mỗi khi gần chồng. Em đã ở trong tình trạng tâm thần rất sợ hãi. Anh còn dọa sẽ nhờ luật sư tống xuất em về lại Việt Nam, vì hiện nay em mới có thẻ xanh tạm có hiệu lực 2 năm. Chị ơi, em có thể điên loạn đây. Em phải làm gì hỡi chị? Em mong chị giúp em với. Em cảm ơn chị nhiều. Kính thư. Em giấu tên. Dạ vâng, đó là lá thư rất là buồn của cô đã giấu tên trong chương trình của chúng ta. Vâng, và bây giờ xin kính mời quý vị gọi vào đài. Bitty xin cảm ơn rất nhiều để cho ý kiến ạ.
Dạ vâng, đó là một bức thư rất là buồn của một cô xin phép được giấu tên. Xin mời quý thính giả cùng gọi vào số điện thoại quen thuộc của đài 817-899-4110 để giúp cô giải quyết, chia sẻ những cái ưu tư vướng mắc này. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello, Nhã Quyên, Bảo Quyên xin kính chào.
Hello.
Dạ, xin kính chào chị. Xin chị cho biết cái danh ạ.
Nguyên. Chị. Chào cô Bitty, chào hai người đẹp. Hôm nay có hai người đẹp đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Có dạ, xin chào chị Nguyên. Dạ.
Cô Bitty khỏe không? Năm mới mạnh giỏi hả cô?
Dạ, vâng, dạ. Cảm ơn chị Bitty, nhờ ơn trên. Bitty cũng được khỏe. Dạ, thì qua Tết rồi thì cũng hơi mệt mệt một tí, nhưng bữa nay thì Bitty trở lại bình thường trở lại rồi, thì chị dạ cũng được khỏe khoắn trong người. Và cũng mong là
năm mới cô Bitty rồi hai người đẹp của Đà Lạt một lần sự như ý nha.
Dạ,
chị Nguyên cũng mới đi về cái sân long tham về cho nên là cũng còn mệt mỏi lắm.
Dạ. Dạ, cảm ơn chị Nguyên và Bitty chúc chị và gia đình cũng vậy nha. Lúc nào cũng được bình an vô sự và mọi sự may mắn đến với gia đình chị nhé.
Cũng lâu lắm rồi mới được về quê hương đón Tết cho nên là qua lại đây cũng vẫn còn thời gian, nó cũng vẫn còn ngược lắm. Nhưng mà
Bị rét lắc rồi.
Dạ, ban ngày thì muốn ngủ mà ban đêm thì nằm coi phim không.
Dạ vâng, thì chị hy vọng vài ngày nữa chị Nguyên sẽ trở lại bình thường ấy. Chị Nguyên ơi, không sao đâu. Dạ, nhưng mà là hôm nay chị Nguyên gọi vào là như vậy là vui rồi, vẫn nhớ đến chương trình đấy chứ.
Dạ vâng, cháu mới nghe cái nói thư của cô Bixi đọc quá. Thì cháu nghĩ là một cái người, cái cô gái giấu tên á, là cô ấy gặp một cái người đàn ông bệnh hoạn này. Tại vì ông ấy không có care về cái sức khỏe của cái người vợ mình. Và ông cũng không ngại là ban ngày trước mặt con cái, hoặc là ông ấy dùng những cái từ ngữ đó. Thì cháu chỉ có chốt lại là cái người đàn ông này quá bệnh hoạn rồi. Và cháu nghĩ rằng cái người đàn bà ở nước Mỹ đó, mình được sự bảo vệ, mình có quyền của mình, và mình dù ở bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, mình cũng được cái quyền bảo vệ. Cho nên là cô này cứ việc đến những cái chỗ mà có những cái gọi như là những cái luật pháp để bảo vệ cái người đàn bà đó, và trình bày cho họ, cô ấy không bị trở về Việt Nam đâu. Tại vì mình, người đàn ông mà dùng những cái vấn đề mà chăn gối, hoặc là dùng những cái từ ngữ thô bạo như vậy đó, là anh ta là người sẽ bị luật pháp lên án. Cô gái giúp giấu tên đừng có sợ. Tại vì cháu đã thấy cái hoàn cảnh đó ở khi mà cô Bixi, cháu cũng không tiện, nhưng mà cháu nói là ngày xưa lúc mà cháu mới qua đây, cháu cũng còn nhỏ lắm. Rồi cháu có một cái người bạn của cháu từ bên Việt Nam bảo lãnh qua, mà hai người quen nhau 7 năm trời ở bên Việt Nam, rồi đi anh này qua đây theo diện HO. Rồi khi mà anh ta qua đây á, anh ta trở về, anh ta cưới cái người mà của anh ta quen 7 năm. Nhưng mà khi qua đây anh ta lại thay đổi cô. Nghĩa là từ quen nhau 7 năm rồi qua đây trông chờ cái sự bảo lãnh, đưa qua đây làm giấy tờ đủ thứ hết. Nhưng mà khi mà đưa cái người bạn gái của cháu qua đây á, thì coi con vợ mình giống như là một con ô xin vậy đó. Kêu giống như là đầy đọa, rồi sanh một đứa con, đánh đập, rồi cô này cũng chưa có thẻ sanh, cũng vẫn còn đang trong cái tình trạng chờ đó cô. Kiểu như là đang chờ làm giấy tờ á, quên, có thẻ sanh nhưng mà chưa có thẻ sanh chính thức. Rồi anh ta cũng dùng cái sự hù dọa như vậy đó. Chính cháu là cái người mà đưa cái người bạn của cháu ra một cái người luật sư ở Seattle, và cái người ông luật sư đó, ông đã lo cho cô này và hai mẹ con ở lại bình thường hết, và cô ta vẫn được phỏng vấn và có thẻ sanh, bây giờ có quốc tịch rồi đó. Và anh chàng kia ngược lại á, phải đi tù đó, mà cái hạn tù là 3 năm trời đó cô Bixi. Tại vì hành hạ người đàn bà nhiều quá, luật pháp ở đây người ta bảo vệ hết, đừng có dùng cái thẻ sanh để mà giống như là dùng áp lực để mà đối với một người vợ mình như vậy, không được đâu. Và mình ở với một người đàn ông mà người ta bị bệnh như vậy đó, cái đó là người ta bị bệnh quá rồi. Cho nên là bằng mọi cách mà đi chăng nữa mình cũng khổ à. Tốt hơn hết, cháu chưa bao giờ khuyên ai là bỏ chồng hay là khuyên ai là bỏ vợ, nhưng mà thực sự nếu mà mình sống với một người mà người ta cứ bệnh hoạn như vậy, thì tốt hơn hết là mình chia tay và mình bảo vệ cho mình, cũng như là bảo vệ cho những đứa con của mình. Tại vì biết đâu ngày hôm nay người ta bệnh với mình, rồi một lúc nào đó không có mình ở nhà, người ta sẽ bệnh hoạn với con cái của mình thì sao? Cô biết cái chuyện đó đúng không cô Bixi? Cho nên là cháu nghĩ rằng vì cái an toàn cho bản thân mình, cũng như vì cái sự an toàn cho các con của mình, thì thôi mình cứ chia tay. Và luật pháp Mỹ sẽ bảo vệ những người yếu, bảo đảm 100% không có trở về Việt Nam đâu. Đừng có bị người ta áp lực cái vấn đề giấy tờ ra để mà mình phải cắn răng mình chịu. Rồi cái hậu quả mình sẽ không biết nó sẽ như thế nào trong tương lai. Ok, cháu chỉ tóm tắt cái ý kiến của cháu như vậy thôi, và để chừa thời gian cho những người khác gọi vào.
Dạ vâng, cảm ơn chị Nguyên rất là nhiều. Vâng, đã cho một cái ý kiến là phải nói rất là thiết thực và rất là hữu ích cho cái lá thư tâm sự của cô giấu tên ngày hôm nay. Vâng, và chúc chị lúc nào cũng có những sự bình an nhé chị nhé. Dạ, cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bixi và chào hai người đẹp nha.
Dạ vâng, xin chào chị Nguyên. Quý vị thính giả vẫn đang đối với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hồi nãy thì Nhã Quyên cũng như Bảo Quyên đã thấy có vài vị thính giả gọi vào. Kính mời quý vị thính giả gọi vào góp ý trong cái lá thư này qua số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô của cô không có nói tên ra, nhưng mà cái hoàn cảnh của cổ thì cũng hơi éo le trong cái lá thư của cô. Cô lấy chồng, cô năm nay 42 tuổi, và cô đây là người chồng thứ hai của cô. Người chồng đầu của cô có hai đứa con, thì hai đứa con của cô vẫn còn ở Việt Nam, cũng như là cha mẹ cô cũng còn ở Việt Nam. Và người chồng thứ hai, khi mà cô đi qua đây, cô mới lấy được một thời gian á, thì cái người này trong cái việc chuyện chăn gối với cô đó không có được bình thường, và có nhiều khi và nói những cái lời lẽ thô tục, cũng như là mỗi lần mà có những cái vấn đề quan hệ với vợ, cũng như là cô cảm giác là như bị cưỡng hiếp, và anh cũng nếu mà anh cũng đe dọa là anh muốn đưa ra luật sư, để nếu mà cô có gì thì đưa cô về, tống cô về Việt Nam. Và cô cũng rất lo lắng về cái điều này, vì cô mới ở Việt Nam qua và cô đang có thẻ xanh 2 năm thôi. Quý vị thính giả, mời quý vị thính giả gọi vào đài để góp ý cho cô trong cái lá thư ngày hôm nay. 817-899-4110, 817-899-4110. Nhà Quyên, Bảo Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Xin phép vị thính giả tắt dùm cái radio à. Hello. Tắt dùm cho Nhã Quyên và Bảo Quyên cái radio nha. Hello.
Dạ xin mời vị thính giả lên tiếng. Dạ chào anh tên, xin cho anh cho biết quý danh ạ.
Dạ tôi tên là Sao.
Dạ chào anh, xin anh cho biết ý kiến.
Dạ xin chào cô Bích Tây và tất cả các vị khán giả đang nghe đài.
Dạ vâng ạ, Bích Tây xin chào anh. Anh tên là Sao ạ?
Dạ đúng rồi.
Dạ anh Sao. Dạ vâng, dạ xin mời anh ạ. Dạ.
Theo điểm mà tôi ấy, thì cái cô hồi nãy nói rất là đúng cô. Thứ nhất là như vậy, thứ nhì nữa là tất cả mọi thứ nó phải nhiều cái nguyên nhân nó nằm bên trong nó, cô biết đi, chứ không phải là trên mặt một thứ ra đầy đủ đó cô. Thứ nhất là những người mà chỉ được phép mà họ chỉ chính cái cô ấy, thì chúng tôi phải giải quyết được cho cô hay hơn là tất cả những cái trên mặt nào. Con này chỉ là cái một mặt thôi, còn một mặt nữa thì do cô cung cấp thì lúc đó luật sư nó phải giải quyết được. Thứ nhất là như vậy. Thứ nhì nữa là cô có thể ly dị thầy lấy một người khác có công dân Mỹ, cô cũng có hợp pháp được. Nếu cái hôn thú của cô lúc đầu là sự thật chứ không phải là giả của bên này. Nếu mà giả qua bên này thì nó lại khác, nó qua đi vấn đề khác đó cô. Nó hai vấn đề. Thành thử ra chính cô đó là người nói phải về phần trong nữa thì bên tất cả mọi cái nó sẽ bày tỏ ra rất là rõ. Chứ bây giờ nó vẫn còn mờ lắm cô.
Dạ. Anh Sao ơi, anh Sao cho Betty, xin lỗi cho Betty nghe tạm ngắt lại một tí để Betty hỏi. Ý của anh nói là cái vấn đề hôn nhân này có thể là giả, phải không anh?
Đúng rồi, có thể nếu mà chỉ có cô biết được, với người bên kia biết được thôi, không ai biết được hết, với chính quyền có thể nó biết được.
Dạ, thì bây giờ nếu mà dù giả hay thật thì chăng nữa, nhưng mà trên giấy tờ đó là coi như là thật.
Không, đúng. Không cô, cái coi như là thật đó, thì nó lại, nó nếu mà nó không xảy ra vấn đề này, thì nó lại khác với cô, biết đi.
Dạ.
Nếu mà nó không xảy ra vấn đề này, thì nó lại khác nữa. Thành thử ra bên kia có thể là người ta nắm được cái chủ chốt là cái về phần cô kia lúc làm giấy tờ. Trên lúc mà bên sở di trú nó phỏng vấn ở tòa đại sứ số 4 Lê Duẩn thì nó có hỏi cô có bây giờ nó có đúng sự thật hay không, hay là chỉ vấn đề qua bên này để mai mốt lánh con hoặc lánh gia đình qua thôi. Đó là cái mà phương thức mà người đàn ông bây giờ đa số là bị những người bên Việt Nam. Vấn đề đó cô, tôi phải nói thẳng.
Vâng, mà cô đem cả con của cô qua đây rồi. Tức là ông này đã bảo lãnh cho cô và hai đứa con của cô.
Thì đúng,
của Vinh.
Thì đúng. Có thể là làm cô lúc đầu tại vì con cô còn nhỏ, bắt buộc chồng cô cho rì ly con cô đi được. Thì lúc đó người bên kia mới bảo lãnh được hai đứa con của cô luôn, đúng không? Đúng, cô biết tì, đúng không?
Ừ.
Đúng không?
Đúng, đúng.
Nếu mà chồng có không cho hai đứa con đi thì cô chỉ đi được một mình thôi.
Dạ, tức là cái người chồng mà cũ á, là đã ly dị rồi và cho phép hai đứa con được đi.
Thì đó, thì tôi nói thì chắc là phải có giấy tờ của chồng cũ với đứa, hai đứa con mới đi lý qua được bên này đó. Đó là cái vấn đề di dân, nếu mà có làm có coi bên trong, bên trong mới biết được. Bây giờ mình nói trên on air thì nó nhiều cái nó không được phép, hoặc là nhiều cái nó vấn đề nó với vấn đề xã hội Việt Nam thì nó bất lịch sự, hoặc là nó đi sâu vào trong của ta. Thì trong vấn đề này, người trong phía bên kia người ta nắm được cái gì, cái điểm yếu của bên đàn gái cô?
Dạ.
Tôi biết được, không phải tôi dám biết chắc, nhưng mà người đàn ông người ta vẫn nắm được cái điểm yếu. Thành thử ra người đàn ông bây giờ có nằm trong tay người đàn ông cô, người trong tay tất cả mà có nằm trong tay, giống như làm cá trên thớt của người đàn ông kia, chứ không phải là giá dầu gì.
Dạ. Người đàn ông kia người ta dạ, nhưng mà anh sao biết làm sao không, là nếu mà bên này ông chồng mới, bây giờ biết tôi mới hiểu ý của anh, là cái câu hỏi của anh là như vậy, tức là anh nghĩ là cái người chồng gia đình của cô này á, là coi như xếp đặt ra, tức là hai vợ chồng đi dị xong rồi để cho cô này cô gặp ông này rồi để đem hai đứa con qua bên này, đó là cái kiểu như mà kiểu mà đi theo kiểu mà sắp đặt như vậy, chứ không phải là vợ chồng thật với nhau. Ý của anh là sao là nói như vậy, mà bên này bên người chồng mới họ biết được cái tẩy đó đúng không?
Không, đây là cô biết đi. Ý của tôi là phải cô kia phải nói về phần đó nữa thì nó mới rõ ràng được, chứ không phải là chỉ phần vấn đề mà tranh gối rồi người bên kia không hợp tác rồi bắt đầu đẩy người này về Việt Nam. Cái đó nó cũng là một vấn đề nữa, tại vì cái vấn đề tuổi tác nó chênh lệch nữa, có thể là như vậy thôi. Tôi không biết rằng là anh kia bao nhiêu tuổi, cô này bao nhiêu tuổi cô?
Dạ, cô này là 42 tuổi anh ạ. À. Năm nay cô 42 tuổi.
Còn dạ. Anh kia?
À, anh kia thì là nhỏ, anh kia tức là anh chồng mới đó phải không ạ? Nhỏ hơn cô 2 tuổi.
Nhỏ hơn 2 tuổi?
Dạ.
Thì nhỏ hơn 2 tuổi mà anh kia cũng chưa có lập gia đình ở bên Mỹ rồi đúng không? Đúng không cô?
À, thì cô không nói rõ, nhưng mà cô có nói là ông này là công dân Mỹ mà đã gặp cô là trước đây khi cô còn là tour guide tại Việt Nam, tức là ông này ông đi du lịch về Việt Nam, ông gặp cô này, lúc đó cô làm tour guide, thì hai người mới có sự là coi như là liên lạc với nhau.
Thì lúc cô làm tour guide thì họ quen với nhau, thì lúc đó họ vẫn đi tìm hiểu với nhau, rồi bây giờ họ làm đám cưới với nhau, nhưng mà chỉ có hai người biết là sự thật hay giả thôi cô. Tôi bảo đảm với cô vấn đề này luôn á.
Dạ.
Không có nè, tôi không dám nói quyết định, nhưng mà chỉ có hai người đó là biết được thật hay giả hoàn toàn là vẫn mà đưa ra. Thì thành thế ra bên người đàn ông người ta có quyền lợi trong tay, người ta có quyền thà rằng người ta đi tù mà ok về Việt Nam, có bảo đảm với cô như vậy. Đó là cái đó là cái nước cuối cùng của người đàn ông. Người ta đi tù bên Mỹ vẫn có em vẫn ăn được ăn đầy đủ, không như tù bên Việt Cộng mà cô. Nếu mà gặp tôi thôi, nếu mà gặp tôi là cương vị người đàn ông thôi. Có nên nói thẳng. Nếu mà cô vì vấn đề mà đưa ra vấn đề mà tình dục mà để cô che đậy mấy cái chuyện khác á, thì bảo đảm là tôi đi tù tôi vẫn để cô về Việt Nam cô. Đó là cái quyết định của người đàn ông mà đã bị nhiều cái hoàn cảnh mà về Việt Nam lấy vợ rồi sang bên đây đủ mọi cách để cho chính quyền Mỹ nó nói là bị người đàn ông hành hạ. Cô biết đi. Phải nghe hai chiều. Phải nghe hai chiều cô. Không nên nghe một chiều. Bây giờ cô nghe cô hỏi ý kiến ông chồng thử coi, trên anh em tuần tới thử coi ông chồng trả lời làm sao.
Dạ biết thì ghi nhận ý kiến của anh sao. Dạ, và tức là anh còn nghi ngờ, anh nghĩ là cái người con gái này.
Không phải là tôi nghi ngờ cô, nhưng mà trên cái phương diện mà nó làm rõ cái chuyện này á, là phải nghe hai chiều, phải nghe bên kia nữa, chứ không phải là tôi nghi ngờ. Tôi không đâu có quyền gì nghi ngờ cô. Tôi đâu phải là bên chú
là
một tôi nghi ngờ
cô. Như vậy là anh sao nói mình phải nghe hai chiều, tức là phải nghe cái tiếng nói của bên người chồng mới này nữa. Để coi bên nào đúng bên nào sai.
Lúc đó mọi người kết luận nó hay hơn.
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ vâng, dạ Bích Chi cảm ơn anh Sao rất là nhiều. Dạ vâng, đã hôm nay đã cho một cái ý kiến thật, Bích Chi cũng chưa có nghĩ ra cái đó.
Dạ.
Dạ. Vâng, chúc anh được những ngày thật vui vẻ nghe anh Sao nhé.
Dạ vâng, xin cô Bích Tây cho.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và Nhà Quyên, Bảo Quyên xin phép quý vị khán giả được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn. Và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình có những niềm riêng. Kính mong quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.